Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay toàn thể hội thánh bước vào mùa chay thánh, con được gọi là mùa 40. Con số 40 gợi nhớ cho chúng ta những biến cố trong Kinh Thánh. Dân Israel lang thang trong sa mạc 40 năm. Ông Mô-xê cầu nguyện trên núi Sinai 40 ngày trước khi để lãnh nhận thập điều. Ông Elia đi bộ 40 ngày đêm để đến núi Khô-rép gặp gỡ Đức Chúa. Và đặc biệt hơn hết là biến cố Đức Giê-xu ăn chay và cầu nguyện 40 ngày trong hoang mạc để chuẩn bị cho sứ vụ công khai của Người. Như vậy, đằng sau từng con số 40 đã nói lên giá trị thực sự của khoảng thời gian ấy. 40 mà toàn thể giáo hội mừng hôm nay không dừng lại ở việc nhịn ăn hay hạn chế tiêu xài, mà là hướng đến một biến cố trọng đại ở cuối con đường, biến cố phục sinh của Đức Giê-xu. Trong sứ điệp mùa chay truyền thống năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi mọi tín hữu trở về với Chúa. Với đề tài được lấy từ bài đọc 2 mà chúng ta vừa nghe hôm nay, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Vị cha chung của hội thánh đã khuyên nhủ con cái của mình vượt lên trên mọi toan tính nhỏ nhen của đời thường, đón nhận những hy sinh trên con đường trở về với Chúa để giao hòa với Người. Việc giao hòa ấy được các bài đọc lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì để có thể giao hòa với Thiên Chúa? Hãy để cho lời Chúa hôm nay soi sáng hành động của chúng ta. Thứ nhất, làm việc lành phúc đức. Kinh Thánh nhiều lần cảnh báo sự nguội lạnh của lòng người, bởi đó đã làm cho con tim bị bóp nghẹt. Đức Thánh Cha cho thấy, việc làm phúc đức, bố thí, giải thoát chúng ta khỏi sự ham hố và giúp cho chúng ta khám phá ra tha nhân chính là anh chị em, là hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người chúng ta. Vậy thì, khi đứng trước tha nhân xin giúp đỡ, chúng ta hãy biết rằng đó là lời kêu gọi của Thiên Chúa. Và hôm nay đây, mỗi lần chúng ta rộng tay là mỗi lần chúng ta tham dự vào sự quan phòng của Thiên Chúa đối với con cái của Người. Và chắc chắn đến mai ngày, chính Chúa sẽ quan phòng lo cho nhu cầu của chúng ta, vì Người là đấng không thua bất cứ ai về lòng quảng đại, như chúng ta đã được nghe trong tin mừng: Cha của anh em sẽ trả lại cho anh em. Việc lành phúc đức cụ thể đã được Đức Giê-xu nhắc đến trong cuộc xét xử chung cục, đó là mở xiềng xích bởi lời nói hay bởi định kiến. Đang trói buộc tha nhân là chia cơm cho người đói, là rước vào nhà kẻ lang thang, là ai mình trần thì cho áo che thân. Thế nhưng thực tế cuộc sống chúng ta thường thấy một thái độ trái ngược, dửng dưng và không tha thiết, một thái độ nảy sinh từ lòng ích kỷ được che đậy bởi vẻ tôn trọng đời tư của người khác. Thứ hai, sống tương quan mật thiết với Chúa. Cầu nguyện là yếu tố không thể thiếu và mang tính sống còn trong đời sống Kitô hữu chúng ta. Kinh nguyện là gì nếu không phải là chúng ta nâng tâm hồn lên cùng Chúa, là sự gặp gỡ cá nhân với Người. Chúng ta tìm được nơi kinh nguyện một nguồn mạch không cạn, một sự tươi trẻ vĩnh viễn cho tâm hồn, nhưng rất cần phải lui vào trong thinh lặng để chúng ta có thể nghe được tiếng của đấng tối cao. Và trong sự thanh vắng, chúng ta đi sâu vào trong cuộc đối thoại với Người. Thánh Geronimo cho thấy, căn phòng kín mà Đức Giê-xu nhắc đến hôm nay không phải là một nơi nào khác mà là chính tâm hồn chúng ta. Hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Nếu chỉ dừng lại ở nghi thức thì những hạt tro khô mà chúng ta rắc trên đầu mãi mãi chỉ là tro bụi. Hãy để cho những hạt tro ấy chạm đến tâm hồn để chúng ta thấy cõi lòng mình đã ra hoang ố vì tội lỗi. Đau đớn bên ngoài hay nét mặt ủ dột không phải là phương thế sám hối, nhưng hãy xé tan cõi lòng đầy thương tích của chúng ta trước Chúa, để rồi chính Người sẽ chữa lành cho chúng ta. Thiết nghĩ sống tương quan mật thiết với Chúa cũng đưa đến hành vi sống trách nhiệm với bản thân. Chúng ta được hiện hữu trên cõi đời, đó là một diễm phúc. Chúa dựng nên và trao ban cho mỗi người chúng ta một ơn gọi để chúng ta vui sống và một sứ mạng để chúng ta hoàn thành. Đó như là một phương thế để chúng ta cộng tác vào trong công trình sáng tạo của Người. Bởi đó mà không ai được phép xem mình là vô dụng hay quên đi bổn phận của mình đã lãnh nhận. Là tu sĩ, là công nhân viên chức, là người nội trợ, người đã nghỉ hưu hay người bệnh tật, tất cả đều có vai trò sống động trong bức tranh muôn màu của Chúa. Nơi đó không một ai bị loại trừ. Thứ ba, sống niềm hy vọng phục sinh. Lẽ thường chúng ta làm việc gì đều có đích đến. Cũng vậy, việc thực hành mùa chay hướng chúng ta đến đích cuối cùng là quà tặng sự sống. Bởi vậy, người Kitô hữu được mời gọi sống tâm tình mùa chay bằng niềm hy vọng gặp gỡ đấng phục sinh nơi cuối con đường. Niềm hy vọng này không được xây dựng trên sự may rủi của số phận, nhưng được đặt nền trên lời hứa của Thiên Chúa khi Kinh Thánh nhiều lần khẳng định với chúng ta: Cha của anh em sẽ trả lại cho anh em. Hơn nữa, bởi vì chúng ta có đích đến là sự phục sinh, nên giáo hội mời gọi chúng ta không dừng lại ở thái độ u sầu của ngày thứ sáu tuần thánh, nhưng là hướng đến buổi bình minh của ngày Chúa Nhật phục sinh. Và đó cũng chính là lý do tại sao Đức Giêsu hôm nay mời gọi các môn đệ giữ chay tịnh bằng nét mặt vui tươi của người chiến thắng, rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm. Và nếu như thế thì ngay từ đầu mùa chay này chúng ta đã được sống tinh thần của Thánh Phaolô: đây là ngày Chúa thi ân và đây là ngày Chúa cứu độ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa chay năm nay được bắt đầu trong khung cảnh khủng hoảng của dịch bệnh trên toàn thế giới. Bởi đó mà lời mời gọi làm hòa với Thiên Chúa càng trở nên thúc bách hơn cho chúng ta. Kinh Thánh nhiều lần cho thấy sự gắn liền giữa tội lỗi con người và sự dữ. Một khi chúng ta gạt bỏ Thiên Chúa thì tức khắc sự dữ hoành hành, tức là chúng ta đã mang sự dữ đến cho nhau. Bởi đó mà ngày hôm nay chúng ta hãy ý thức nhịn ăn một chén cơm không bằng nhịn nói một lời làm buồn lòng người khác. Nhịn ăn một miếng thịt không bằng nhịn đi một cử chỉ xúc phạm đến anh em. Nhịn một bữa cơm không bằng nhường nhịn và tha thứ, cũng như là làm hòa với nhau. Kiềm chế cơn đói không bằng kiềm chế cơn nghiện rượu, cơn nghiện ma túy, nghiện cờ bạc. Kiềm chế cơn khát không bằng kiềm chế dục vọng, toan tính tham lam hay thói kiêu ngạo. Có như vậy, mùa chay không chỉ là ăn chay, uống chay, mà còn là chay tội, thứ đã làm cho chúng ta rời xa Chúa. Lạy Chúa, xin dụ lòng thương xót vì chúng con đắc tội với Ngài. Amen.